Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2010 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thiêm phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ 2, phẩm thứ 3, ví dụ. Tiếp theo trang 735. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lên niệm danh Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Từ trước mình nói tới mấy chỗ Bồ Tát viên mãn, sau này sẽ thành Phật, tức là Đức Phật đã thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất rồi. Bây giờ để lập lại nghĩa này, Đức Thế Tôn nói kệ, tức là lập lại thôi, thì ra cái phần này cũng dễ, quý vị không có gì thắc mắc đâu. Đời sau Xá Lợi Phất thành đấng Phật trí khắp. Phật trí khắp tức là người ta dịch cái chữ phổ trí. Phổ trí hiệu gọi là Hoa Quang, sẽ độ vô lượng chúng, cúng dường vô số Phật, đầy đủ hạnh Bồ Tát, mười lực các công đức, tức là thập lực, chứng đắc đạo vô thượng, qua vô lượng kiếp rồi kiếp lại bảo trang nghiêm thế giới tên Ly Cấu, trong sạch không biết nhơ, dùng lưu ly làm đất, dây vàng răng đường xá, cây bảy báu đủ màu, luôn có hoa quả quý. Các Bồ Tát nước này trí niệm luôn bền vững, tức là các Bồ Tát ở đây là Bồ Tát đại Bồ Tát không, Bồ Tát bất thối, quý vị nhớ không? Bồ Tát bất thối chứ, tức là có bất thối Bồ Tát đó, rồi có ba cái bất thối hôm trước mình học rồi, bây giờ mình nhắc trở lại thôi, tức là vị bất thối, niệm bất thối với lại hạnh bất thối. Bất thối tức là không lui sụt lại. Thứ nhất là vị bất thối, vị tức là cái địa vị, tức là cái chức vụ của mình hoặc là cái nhiệm vụ của mình. Ví dụ bây giờ mình nói tôi là Bồ Tát thì sợ gì mắc cờ gì mà nói tôi không phải là Bồ Tát. Nghe đứa nào nói sầm xì nói ôi bồ gì sát gì sát, thì cái địa vị mà mình không nắm được, không dám nắm nữa, thì mình không xứng đáng để mà làm gì hết. Thành ra bất thoái Bồ Tát là như vậy. Những cái người mà chưa phải bất thoái thì nghe người ta sầm xì thôi bỏ chùa. Sự thật, bỏ như vậy không dám rồi mắc cờ, hoặc nó nói sâm nói xỉa hay nói gì đó thì thôi, mình không dám làm. Thành ra cái vị bất thoái là quan trọng đầu tiên, nếu mà vẫn giữ được cái địa vị của mình. Vị bất thoái cũng giống như bây giờ mình không phải Bồ Tát gì nữa, bây giờ mình Phật tử thường thôi. Thì ví dụ Phật tử của mình thì mình đi chùa, mình lại Phật, là cái chuyện của người Phật tử. Bây giờ nó nói cái gì, nó nói mà đứa bà đá nữa, chứ không phải là cái đứa người đàng hoàng. Nó nói mà bây giờ mình nghe theo lời nó thì là mình bệnh, là cái đó mình ngu, mình dại. Thành ra cái vị là mình thứ nhất phải nắm. Thành ra mới nói là Bồ Tát bất thối là như vậy. Vị bất thối. Thứ hai là niệm bất thối. Niệm tức là suy nghĩ, tưởng niệm tới, luôn luôn nhớ thế. Mình là Bồ Tát, thành ra bây giờ bao giờ mình cũng phổ độ chúng sinh hết. Mình không vì cái người này người ta ghét mình mà mình phỉ báng người ta, hoặc là mình bỏ rơi người ta. Hoặc là ví dụ mình không vì cái này bận rộn công chuyện, trời ơi, hay là bây giờ bị lay off, bị kẹt tiền bạc quá, rồi mình lo những chuyện đó mà mình không bỏ cái tâm Bồ Tát của mình. Mà mình bỏ cái tâm Bồ Tát mình là không phải, bởi vì mình biết tất cả mọi sự rồi nó đều sẽ qua đi. Quý vị nhớ hôm trước mình nói chuyện vua Salomon đó phải không? Vua Salomon thì ông có ông cẩn thận đó, cái ông nói ông cẩn thận đi, bây giờ ngươi sẽ làm cho ta một cái gì á, mà khi mà ta đang vui đó mà ta nhìn thấy nó thì ta sẽ buồn, mà khi mà ta đang buồn muốn chết đó, nhìn xuống nó thì ta sẽ vui. Vua Salomon tức là trong Kinh Thánh đó, tức là trong đạo Do Thái đó, cũng vậy đó, người ta tin tưởng cái ông này đó người mà khôn ngoan bậc nhất, vua Salomon. Mà cái ông cẩn thận này thì ông lại còn giỏi, tức là ông là cố vấn của Salomon, là ông còn giỏi dữ lắm. Thế tại sao mà ông làm được? Ông nói được để khanh làm cho bệ hạ. Ông về ông làm cái nhẫn cho ông này đeo tay, mà trên trong cái nhẫn nó khắc một dòng chữ thôi. Tới ngày cái ông đưa lên cho ông vua Salomon, cái vua Salomon thấy, ủa, có cái này thôi, cái này sao mà đang buồn mà ngó buồn thấy nó thấy vui, mà đang vui ngó vừa thấy buồn. Thì bệ hạ cứ đọc cái dòng chữ đó đi. Thì ông đọc thì thấy dòng chữ nó đầy là và cái này cũng sẽ qua đi. Thôi. Quý vị thấy không? Và cái này cũng sẽ qua đi. Tức là người ta chửi mình thì rồi nó cũng sẽ qua đi. Mà người ta khen mình nó cũng sẽ qua đi. Mà bây giờ nó tăng lương cho mình thì rồi nó cũng sẽ qua đi. Mà bây giờ mình mất job thì mai mốt nó cũng sẽ qua đi. Thế thôi. Thành ra quý vị thấy cái chữ đó. Thì giờ ở đây cái nghiệp bất thối là như vậy. Niệm bất thối tức là cái tư tưởng của mình về Bồ Tát hạnh đó là luôn luôn mình giữ, không bao giờ mình bỏ hết. Và cuối cùng là cái hạnh bất thối, hạnh tức là hành, tức là sự làm việc của Bồ Tát, tức là làm sao mình làm bốn cái hoàng thị nguyện đó, chúng sanh vô biên thị nguyện độ, phiền não vô tận thị nguyện đoạn đó, pháp môn vô lượng thị nguyện học, đạo vô lượng thể nguyện thành. Mình nhiều khi pháp môn vô lượng thể nguyện học mình không học, mà học một cái rồi thôi muốn chết rồi, bây giờ kêu học hai ba cái kêu con thầy luôn, trời thôi bây giờ kẹt tiền quá, bây giờ tới mất công cúng không, chỉ cứ mình lại mình nghe mình không cúng thôi chứ ai bắt mình cúng, có ai nói gì mình đâu. Thì sao quý vị thấy cái chuyện đó không phải, mình phải suy nghĩ cho nó đúng, mình đừng có tư duy điên đảo, đừng có nghĩ điên đảo được. Thành ra cái hành bất thối là như vậy nữa, vị bất thối, niệm bất thối, hành bất thối là như vậy. Thành ra mới gọi là Bồ Tát, đại các Bồ Tát nữa là chí niệm luôn bền vững, thần thông ba la mật đều đã được đầy đủ. Ở vô số cõi Phật khéo học đạo Bồ Tát, các Bồ Tát như vậy, Phật hoa quang hóa độ. Khi Phật còn vương tử, bỏ nước xả vinh hoa, vào đời sống sau cùng xuất gia thành Phật đạo, Phật hoa quang ở đời thọ 12 tiểu kiếp dân chúng trong nước Ngài, tuổi thọ 8 tiểu kiếp, sau khi Phật diệt độ chính pháp chủ ở đời 32 tiểu kiếp. Cái này là lập lại ở phần trên thôi, chắc quý vị đâu có gì thắc mắc ha. Hóa độ các chúng sinh, chánh pháp diệt hết rồi, tượng pháp 32, chánh pháp tượng pháp thì rồi mình cũng học rồi ha. Xá lợi lưu truyền khắp, trời người đều cúng dường, Phật hoa quang hoàng hóa, sự việc đều như thế. Đấng thánh lưỡng túc tôn, tức là Đức Phật, lưỡng túc tôn ấy, tức là từ bi trí tuệ đều đầy đủ hết. Hơn hết không ai bằng Phật ấy tức thân ông, hãy nên tự vui mừng, tức là Đức Phật nói ông Xá Lợi Phất, chính cái này là ông. Bây giờ bốn bộ chúng, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di và đại chúng, trời rồng dạ xoa cản thắt bà Atula Kalola Khẩn Na La Ma Hầu La Già, tức là thiên long bát bộ này. Thấy Xá Lợi Phất ở trước Phật được nhận lời thọ ký sẽ thành đạo vô thượng bồ đề, tức là đều được thành Phật, đều vô cùng vui mừng, mọi người tự cởi y trên của mình, tức là cái thượng y. Quý vị nhớ, nếu ví dụ như mấy ông thầy đó thì gọi là ba y đó thì gọi là thượng y, tức là cái áo cà sa, như mình mặc cái thì ngoài là cái áo khoác ngoài. Vì ngày xưa đó thường thường đó người ta mặc ở trong đó, người ta mặc đồ lót, rồi người ta mặc thêm một vài bộ đồ để cho nó ấm gì thôi, rồi cuối cùng cái áo là đẹp nhất ở ngoài, giống như bây giờ mình mặc com lê hay gì đó thì mặc ở ngoài thấy cái đó là đẹp, mình cởi com lê ra thấy nó không có gì hết. Thế ra cái quý là cái ở ngoài trên cùng hết. Để cúng dường Phật, tức là mọi người cởi cái thượng y để cúng dường Phật. Thích Đề Hoàn Nhân, tức là vua đế trời đế thích, Phạm Thiên Vương cùng vô số thiên tử cùng đem y đẹp cõi trời, hoa trời Mạt Đà La, Ma Mạt Đà La cúng dường Đức Phật, y trời tung lên, quý vị thấy rõ, liền trụ giữa hư không mà tự quay tròn, trăm ngàn vạn loại nhạc trời đồng thời trổi lên giữa hư không dưới các loại hoa trời, nói rằng, quý vị thấy ở đây rõ, nó giống ở trong cái bản của Ma La Thập mình học rồi nhá, tức là đây chỉ có hoa Mạt Đà La và Ma Mạt Đà La thôi, chứ không có Mạt Thù Sa, Ma Mạt Thù Sa, tức là chỉ có loại hoa trắng chứ không có loại hoa đỏ. Mạt Đà La tức là hoa trắng, hoa Ma Mạt Đà La là hoa trắng lớn. Rồi tất cả những cái này tung lên trụ giữa hư không mà tự quay tròn, tức là xoay xoay thành như cái lọc lớn. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không? Cái lọc lớn, tức là bạch tân cái. Dưới các loại hoa trời nói lời rằng Đức Phật xưa ở thành Ba La Đại, tức là Benares. Benares tức là ở trong cái thời Đức Phật đó thì gọi là Varanasi. Varanasi tức là cái thành vườn Nai đó, cái chỗ vườn lục uyển đó. Bây giờ vẫn còn gọi là thành Benares ở bên Ấn Độ đó. Hôm trước mình học rồi, cái này là cái thành rất là xưa, thành phố rất là cổ của Ấn Độ, cổ tới 5.000 năm. Cái lịch sử rất là sâu dày. Thành ra đối với Ấn Độ đó, thành phố Benares là thành phố mà cổ kính. Hôm nay là chuyển luân lớn bậc nhất. Lúc ấy để lập lại nghĩa này, các thiên tử nói kệ. Xưa ở Ba La Nại chuyển pháp luân bốn đế, tức là chuyển bốn đế từ ở thành Ba La Nại, tức là chỗ vườn Nai đó, Đức Phật nói pháp tứ đế. Phân biệt nói các pháp sinh diệt của năm chúng, tức là năm uẩn, sinh diệt của ngũ uẩn. Quý vị nhớ, hôm trước mình nói ở trong cái bản của Ba La Tập rồi nhá. Nay lại chuyển pháp luân vô thượng rất thù thắng, pháp sâu xa, nhiệm màu, ít có người tin được. Chúng con từ xưa nay thường nghe Thế Tôn dạy, chưa từng nghe chánh pháp thâm diệu như thế này. Thế Tôn nói pháp đó, chúng con đều tùy hỷ. Đại trí Xá Lợi Phất được Đức Phật thọ ký, chúng con cũng như thế, chắc chắn được thành Phật. Tức là mấy ông trời này thấy Đức Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất, nghĩ là Đại trí Xá Lợi Phất được thọ ký rồi, thì chắc chắn là chúng con mai mốt cũng sẽ được thọ ký thành Phật. Trong tất cả thế gian, tôn quý không ai bằng Phật đạo chẳng nghĩ bàn. Phương Tiện Tùy Nghi nói, việc phước ta đã làm đời này hoặc đời trước và công đức gặp Phật đều hồi hướng Phật đạo. Bây giờ Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con không còn nghi ngờ đích thân ở trước Phật được nhận lãnh lời thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là con đây là Đức Phật là đã chứng nhận cho con là ông Xá Lợi Phất, ông sẽ thành Phật rồi. Còn 1.200 vị tâm tự tại này thuở xưa khi trong địa vị hữu học, Phật từng dạy, tức là quý vị thấy rõ ràng là cái tâm Bồ Tát của ngài Xá Lợi Phất, vì ngài được Đức Phật thọ ký thì ngài liền nhờ Đức Phật. Bây giờ 1.200 vị tỳ kheo này Phật thọ ký cho họ đi, xin Phật thọ ký cho họ thành Phật luôn. Ở trong địa vị hữu học, Phật thường dạy giáo pháp của ta có năng lực thoát khỏi sinh già bệnh chết, hoàn toàn đạt đến niết bàn. Các vị hữu học vô học này cũng hữu học tức là từ cái quả Anaham trở xuống, tức là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, Anaham, tức là ba quả đầu á, tức là vị hữu học, còn vô học tức là La Hán, cũng đều tự mình xa lìa chấp ngã, tức là sự lìa cái ngã kiến, cùng chấp có chấp không, tức là thường kiến đoạn kiến, cho là đã chứng niết bàn. Hôm nay ở trước Đức Thế Tôn được nghe điều chưa từng nghe, đều xa vào sai lầm. Tức là bây giờ nghe mấy ông trưng hực, vì hồi trước bây giờ Đức Phật dạy mấy người tu tứ đế khổ tập diệt đạo thì sẽ được chứng Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, An Hàm, A La Hán gì, bằng cớ là chính Đức Phật đỡ thọ ký cho ngài Kiều Trình Như, nó là A Nhã Kiều Trình Như. A Nhã Kiều Trình Như tức là cái ngài mà được chứng quả Tu Đà Hoàn, mà sao bây giờ lại nói là bây giờ lại thành Phật nữa. Thành cháu không hiểu, nghi ngờ lành thay bạch Đức Thế Tôn, xin ngài về bốn chúng nói nhân duyên đây, khiến chúng con xa lìa nghi ngờ. Tức là bây giờ xin Đức Phật nói lại rõ cho họ mấy người này, tại sao mà hồi xưa đó Đức Phật chỉ dạy cho họ có bốn tứ đế thôi, cái pháp tứ đế thôi, mà bây giờ Đức Phật lại nói là có cái pháp nào để mà thành Phật luôn. Bây giờ Đức Phật bảo Xá Lợi Phất, chẳng phải trước ta đã nói chư Phật Thế Tôn dùng các nhân duyên, thí dụ lời lẽ phương tiện để thuyết pháp đều vì quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là đều vì cái quả vị Phật. Tức là Đức Phật dùng những cái nhân duyên, thí dụ lời lẽ nói cho các ông, dạy các ông những phương pháp đó để các ông dần dần đi tới thành Phật. Các điều đã nói đó đều vì giáo hóa hàng Bồ Tát, nhưng này Xá Lợi Phất, ta sẽ dùng thí dụ để nói rõ nghĩa đó, các người có trí nhờ thí dụ này sẽ được hiểu. Tức là bây giờ Đức Phật sẽ nói cái thí dụ về cái nhà cháy. Cái thí dụ này thì ở trong này nó dài, nhưng mà quý vị thấy nếu mà ví dụ mình thường thường mình đọc trong này mình không hiểu nhiều á, mình chỉ nói là cái nhà cháy thôi, tức là tam giới vô an dường do như hỏa trạch, tức là cái nhà lửa bị cháy. Nhà lửa là ví dụ cho tam giới, thì hễ mà mình còn ở trong cái nhà lửa đó, tức là mình bị khổ. Khổ tức là cái lửa nó tượng trưng cho cái khổ. Khổ tức là sự không vừa ý, mình còn ở trong cái tam giới này là mình không vừa ý. Chỉ khi nào mình thoát khỏi cái nhà bị cháy này á, thì mình thành Phật thì mới là hết khổ thôi, tức là vừa ý được hoàn toàn thôi. Đơn giản là nó như vậy. Nhưng mà ở trong này thì quý vị thấy rõ là Đức Phật dạy rất là nhiều, nói cho các ông này là bởi vì các ông này là các bậc hữu học vô học, chứ không phải là lè ngang. Thì Đức Phật mới nhắc trở lại hết. Quý vị nhớ hôm trước mình học rồi, thì cái này nó nói phân tích rất là chi tiết. Bữa hôm nay thì mình, nếu mà tôi nói lẹ quá đó, thì chắc trừ phi mà quý vị đã học rõ rệt cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa bản của ngài Kumara Thập rồi á, thì nó không có vấn đề. Chứ ở trong này nó có vấn đề rất là nhiều. Ví dụ như là tám cái mạn thì quý vị nhớ si hiêu điêu thú ô thước cưu cáp, tức là tám cái loại chim, tám cái loại con chim, chim tu hú, chim điêu, chim thú, chim bồ câu, chim gì đó, quý vị nhớ tất cả. Mỗi thứ nó tượng trưng cho một cái mạn nữa. Thành ra Đức Phật giảng cái kinh này mà rất là hay, là bởi vì giảng rất là chi tiết và nói rất là rõ rệt như vậy. Tại hầu hết Phật tử người ta không hiểu cái này, người ta không biết và người ta không hiểu, sự thật là như vậy. Thành ra khi mà học qua cái này, họ đọc lướt qua thôi. Mà cũng là lý do tại sao mà quý vị thấy những người Âu Mỹ nhiều khi người ta đọc những cái này người ta thấy người ta chán, mà ta thấy người ta, mình nói thủy bán đại thừa thì đồ cũng có phần như nó, bởi vì họ không hiểu nổi. Tự dưng sao đây lại có con chó vô rồi quấn cổ, rồi có bần trà, rồi lại có con này con kia tùm lum trơn. Tại sao tự nhiên lằng nhằng là có con thạch thùng này, rồi có con bách túc, là con rít chạy trong đó làm gì, rồi lại có loại chó rừng sủa la cắn tùm lum ấy. Họ không hiểu những cái đó, nhưng mà là tất cả những cái này nó đều là dụ hết. Thì ra quý vị thấy ở trên này Đức Phật nói đầu tiên, Đức Phật là bảo Xá Lợi Phất, hồi nào cái giờ tôi dạy các ông này tứ đế không phải là tôi nói sai, nhưng mà vì cái căn cơ, cái trình độ của các ông tới đó, cũng giống như bây giờ mình đi học á, thì ví dụ mình học ở tiểu học phải không, thì các ông thầy mình dạy cách trí gì để mình buổi sáng ra nhìn mặt trời, rồi đằng trước đằng sau, đằng tay phải tay trái gì đó, tức là đông tây nam bắc, mình học rõ rệt như vậy phải không, đâu ai nói sai. Nhưng mà bây giờ quý vị giỏi rồi, quý vị bây giờ lập phi hành gia rồi, quý vị bay lên vũ trụ, quý vị leo lên tàu phi thuyền ngồi, bây giờ ai mà nói quý vị đông tây nam bắc, quý vị xỉ, đông tây nam bắc ở đâu, quý vị đâu có thấy được nữa. Quý vị ra khỏi ngoài cái mặt địa cầu rồi thì nó không còn cái đông tây nam bắc nữa. Nhưng mà đông tây nam bắc nó không sai là bởi vì nếu mà cái trình độ của mình nó còn nằm ở dưới mặt đất á, thì đông tây nam bắc nó vẫn phải còn. Rồi chẳng hạn bây giờ quý vị nói bây giờ ngon lành không, bây giờ tôi học tới ông này ông bác sĩ hay gì rồi, nhưng mà bây giờ tôi nói ôi tôi không cần đông tây nam bắc, thì bây giờ ví dụ như cái bão nào bây giờ nó đang chạy lại, nó ở hướng nào, nó chạy lại hướng nào mình không biết. Tức là bây giờ mình phải hiểu ở cái trình độ đó thì mình phải biết những cái đó, điểm đó. Còn tới cái trình độ cao lên thì Đức Phật dạy cái đó là như vậy. Tức là cái này nó không phải sai, nhưng mà vì cái trình độ của quý vị lúc đó nó còn thấp thì Đức Phật dạy vậy. Thì giờ bây giờ Đức Phật mới nói lấy cái ví dụ của cái nhà cháy nè. Bây giờ quý vị nghe, nếu mà mình nói lên nhanh thì mình đi hết cái phần này luôn rồi bữa nay. Nhưng mà nếu như vậy thì mình cũng không, thật ra cũng không hiểu cái chi tiết hoặc là những cái ví dụ của nó, những cái ẩn dụ của nó. Đúng là cái ẩn dụ. Mà quý vị ở đây là những người trì pháp hoa, thì cho quý vị sẽ phải đi thuyết pháp hoa cho người ta, nói kinh pháp hoa cho người ta, giảng kinh pháp hoa cho người ta. Thì quý vị phải nên nắm vững những cái điểm này. Không nắm vững thì mình về mình coi trở lại nữa, coi tới coi lui để mà nắm vững. Khi mà đã thông được rồi thì nó thông suốt và nó rất là dễ dàng. Mà quý vị sẽ thấy những cái rất là hay ở trong kinh này. Này Xá Lợi Phất, như trong xóm làng thành ấp cõi nước ở chỗ một cái đất nào đó, sâm que, có đại trưởng giả già nua của cải vô lượng, tức là ông này là dụ cho Đức Phật, cái ẩn dụ rất là Đức Phật, trưởng giả già nua, trưởng giả đó, tức là bậc ngày xưa người ta gọi là cư sĩ. Thì cho quý vị khi mà thấy cư sĩ đó thì người ta dịch là trưởng giả, giống như quý vị đọc kinh Kim Cang chẳng hạn, mà quý vị thấy bản dịch là do trưởng giả Tâm Minh Lê Đình Thám dịch chẳng hạn, quý vị bảo tại sao tự nhiên lại có ông trưởng giả, ông nhà giàu nữa. Trưởng giả không phải nhà giàu, trưởng giả tức là cư sĩ. Cư sĩ tức là cái người ở trong nhà nhưng mà người ta ủng hộ Phật pháp, người ta ủng hộ làm việc. Thì giàu người ta mới ủng hộ được, mà có uy thế người ta mới ủng hộ được, chứ phải không quý vị? Còn nghèo quá mà làm gì mình ủng hộ gì được, chẳng làm gì được hết. Thì ra trưởng giả nó là như vậy, chứ không phải. Hôm trước mình học được trưởng giả tức là có 10 cái hạnh theo người bên Ấn Độ đó. Tức là dòng dõi tôn quý này, địa vị cao này, giàu có này, có oai đức này, và trí sâu rộng này, tức là cái trí tuệ phải khá này. Rồi tuổi cao, rồi hạnh thanh tịnh. Hạnh thanh tịnh tức là trong sạch đàng hoàng, đứng đắn, đầy đủ oai nghi, được khen ngợi và tất cả được những người khác nương tựa, tức là làm chỗ nương tựa cho những kẻ khác. Thì nếu quý vị thấy trưởng giả không, là một trưởng giả nó 20 mấy tuổi, cái bằng con đại gia thứ đó không phải trưởng giả, nó có tiền chứ nó không phải là trưởng giả được. Thành cái đại trưởng giả tức là trưởng giả lớn, tức là cái này ẩn dụ là cho ông Phật già nua, tức là lớn tuổi rồi, của cải vô lượng, có nhiều ruộng vườn nhà cửa và tôi tớ, nhà ông rộng lớn, tức là tượng trưng cho cái tam giới, tức là ba giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhưng chỉ có một cửa. À, quý vị thấy tại sao từ thường mình nói cái nhà giàu á, nhà mà sang trọng ấy thì có một cửa thì chết rồi, phải không? Ít nhất bây giờ mình thấy cái nhà, ví dụ cái chùa mình nữa thì cũng ít nhất cũng có cửa trước, cửa sau, cửa hông, cửa gì nhé. Mà nhà đây đông người của cải tôi tớ mà sao chỉ có một cửa? Thành ra cái này là ẩn dụ tượng trưng cho cái Phật thừa, tức là chỉ có cái cửa đó mới đi vô được thôi, đi ra được thôi, đi vào đi ra là chỉ có một cửa đó thôi, không có một cách nào khác để đi ra khỏi tam giới hết. Trong nhà ấy có nhiều người cùng sống chung, 100, 200 cho đến 500 người. Vì thấy ẩn dụ hôm trước mình học rồi, tức là 100 là tượng trưng cho những trời, 200 là tượng trưng cho những người, 300 là tượng trưng cho loài súc sinh, 400 là tượng trưng cho các ngạ quỷ, và 500 là tượng trưng cho các loài địa ngục. Thì dĩ nhiên là những cái loại mà súc sinh ngạ quỷ thì nó đông hơn là hạng người, hạng trời. Tại sao tôi nói là có 100, 200 cho đến 500, lầu gác đã mục, vách tường sụp đổ, vách tường tức là tượng trưng cho bốn đại, vách tường tức là thường thường ngày xưa người ta bốn vách, ta nói bốn vách tức là tứ đại tức là đất nước lửa gió. Ngày xưa đó thì ta nghĩ là tất cả những vật chất trên vũ trụ đó đều do bốn đại hợp thành. Bây giờ thì mình biết khác rồi, phải không? Quý vị, tức là bây giờ mình học thì mình nói là cái căn bản của nó là những điện tử gì, những cái nguyên tử hợp lại nhau nó thành ra. Nhưng mà ngày xưa đó thì người ta nói bốn đại, thì người ta mới lấy cái ví dụ của vách tường là như vậy. Vách tường sụp đổ, tức là những cái tứ đại thì luôn luôn là nó lúc nó hợp, lúc nó tan. Cột nhà hư nát, cột nhà đó là tượng trưng cho cái thân mạng, tức là cái mạng người ra, cái mạng sống của con người ta. Ngày xưa thì cái cột nhà nó quan trọng, cái vách nhà nó không quan trọng bằng. Bây giờ quý vị thấy, quý vị cất nhà đó thì cái vách nó là supporting wall, nó kêu một supporting wall, tức là cái vách của mình nó đỡ căn nhà, nó không, nhà thấy không thấy có cái cột nó trên. Tại vì ở trong nó cái vách nó đỡ nhà, thành ra nó khác. Nhưng mà ở trong cái ví dụ này, cái ẩn dụ này thì Đức Phật nói cột nhà hư nát, cột nhà tức là tượng trưng cho cái mạng người. Chính xuyên nghiêng ngã, chính xuyên tức là trong bản Kumara là thật gọi là nóc và mái, nóc và mái tức là tượng trưng cho cái ý thức. Tứ đại thì tượng trưng cho cái vật chất, tức là cái thân mạng của mình. Nhưng mà không có ý thức, tức là cái tâm thức, tức không có cái tâm ý thì nó không điều khiển được. Thành ra cái nóc mái tượng trưng cho cái ý thức. Nghiêng ngã tức là điên loạn, tức là đảo điên, cái tâm địa của mình nó đảo điên. Điều đảo điên bởi vì mình thấy nghĩ như vậy thì nó đúng, nó cũng phải. Nhưng mà so với Phật thì cái này là tâm điên đảo. Cùng lúc lửa bỗng bùng lên bốn phía, lửa tức là tượng trưng cho khổ, mình nói rồi ha, khổ tức là sự không vừa ý, bùng lên bốn phía tức là mọi chỗ, chỗ nào cũng đều khổ hết. tức là chỗ nào cũng không người ý hết. Đốt cháy nhà cửa, các người con của trưởng giả hoặc 10, 20 đến 30 người ở trong đó. Quý vị thấy cái chỗ này đánh cái dấu hơi sai, thì quý vị này hoặc 10, phép 20 đến 30, chứ không phải là hoặc 12, rồi 10 đến 30. Quý vị rời cái dấu chấm đi, bỏ cái dấu chấm đi, rồi để cái dấu phép sau chỗ 10 nữa. Tức là các người con của trưởng giả hoặc 10, 20 đến 30, tượng trưng cho Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn. Người con của Đức Phật, tức là những người tu. Con của Đức Phật tức là Phật tử, những người tu. Chứ còn cái hạng kia 100, 200, 300 là chúng sinh. Chúng sinh thì có người tu, có người không tu. Nhưng mà cái hạng tu, tức là những Phật tử, thì có chỉ 10, 20 đến 30 người trong nhà đó. Biết rồi ha. Trường giả thấy lửa lớn, từ bốn phía bốc cháy, lo sợ suy nghĩ, tức là thấy tất cả các nỗi khổ đấy. Ta có thể bằng cửa ngõ nhà cháy này bình yên đi ra, nhưng các con ở trong nhà lửa ham chơi vui đùa, tức là Đức Phật thì biết cái Phật thừa rồi, Đức Phật có thể đi ra khỏi cái nhà cháy này dễ dàng. Nhưng mà các con nó ham chơi vui đùa, không hay biết, không lo sợ lửa đến bức thân đau khổ vô cùng, mà tâm chúng chẳng nhàm chán, không muốn đi ra. Rõ ràng tức là lửa là tượng trưng cho cái khổ, khổ tức là sự không vừa ý, thì bức thân đau khổ vô cùng mà sao nó lại không, tâm chúng chẳng nhàm chán, không muốn đi ra. Nó đã khổ mà tại sao nó lại lấy khổ làm vui là như vậy. Lấy khổ làm vui là, quý vị nhớ sau này mình sẽ học, hoặc là hồi trước mình đã từng học rồi, quý vị nhớ cái bát khổ phải không? Bát khổ gì? Bát khổ khác với bát nạn, nhớ nha. Bát khổ tức là sinh già bệnh chết, oán tấn hội, cầu bất đắc, ái biệt ly, với lại vũ âm xích thạch. Tám cái ha. Bát khổ của nó là như vậy. Khổ tức là những sự làm cho mình không vừa ý. Thứ nhất là mình sinh ra. Sinh ra đương nhiên là mình sinh ra, tức là vì vô minh mới sinh ra. Thì mình mới chui vào cái thân này, chui gọi là cái đẩy da hôi thối này. Bởi vì mình sinh ra là mình sẽ chết đi, có sinh là có tử. Từ lúc mà mình sinh ra một cái là mình biết mình sẽ có ngày mình sẽ phải chết. Nhưng mà nhiều khi mình quên tính đấy, mình hoặc là mình cố quên đấy, mình dùng những cái ảo tưởng mình quên đấy, thì ra lấy khổ làm vui là vậy. Mình thấy sướng quá, mỗi năm cái mừng sinh nhật, 60 tuổi, 70 tuổi, 79 tuổi, mừng sinh nhật 79 tuổi. Trời ơi, ông sống dài quá. Trong cái ông mà ông được lãnh mừng sinh nhật, ông đầu cũng chết mồ rồi, mình còn có 1-2 năm nữa mình chết queo rồi. Thì ra lấy khổ làm vui là như vậy. Sinh rồi già thì là bệnh hoạn rồi. Người thì nó khổ sở, nhưng mà nhiều khi mình còn trẻ đó, mình không thấy cái đó, quý vị. Thế cho Đức Phật mới đi ra khỏi cửa thành, thấy sinh ra lão bệnh tử, cái Đức Phật bỏ nhà đi tu rồi, trốn nhà đi tu. Rồi quý vị nhớ cái ông Li Bà Đa cũng vậy. Ông Li Bà Đa, ông đi lấy vợ đó. Ông Li Bà Đa là em út của Ngài Xá Lợi Phất. Đi hỏi vợ cho ông, dắt lại nhà bên vợ coi mắt, coi cô vợ, bà vợ gia đình ngon lành, khoe. Đem ra lôi bà cũ ngoại ra, và móm mém ngồi trong cái sọt đưa ra, trời ơi, Lư Bà Đa dòm thấy như con quỷ già, sợ hết hồn vía, chạy về bỏ liền, không lấy vợ nữa. Bởi vì lấy cái con này mai mốt nó cũng thành vậy, mai mốt mình ẵm nó đi mình chết. Mình cái thân mình nó cũng vậy, tại vì ông ngộ đạo thì ông mới thấy vậy, chứ còn như mình thì mình lại thấy úi giời, cụ phúc đức quá, trời ơi thế này cụ sống bao nhiêu tuổi này, phúc đức hồng đức của ông bà cụ bao nhiêu này, thế là con lệnh mấy cụ cái lấy phúc của cô. Thế là bợ người ta phải không? Thế là mình điên đảo. Còn những khi Đức Phật thấy rõ rồi cái khổ. Già thì bệnh thì khổ quá rồi. Quý vị nào bị bệnh rồi thì biết là khổ gì phải không? Chứ đâu có ai sướng được. Rồi bệnh thì nó sẽ chết. Mà tới chết rồi thì nó xin lỗi quý vị chứ. Hôm trước người ta nói như vậy. Mấy cái người mà dù là biết tôi chết tôi lên thiên đàng như nó thì cũng đâu có tự tử mà đang lên thiên đàng đâu. Không có ai muốn chết. Thì cái chết là cái khổ. Rồi cầu bất đắc, thái biệt ly, quán tấn hội, nhưng uống sạch thì nó khổ ấy. Cầu bất đắc tức là cầu mà không được, tức là mình muốn mà không được, mình muốn cái này muốn kia mà nó không được, mình khổ. Thì cái chuyện đó đương nhiên, tức là mình không vừa ý. Quán tấn hội tức là mình ghét nó mà mình cứ gặp nó hoài thì mình khổ. Thì ái biệt ly nó ngược lại đó, tức là mình thương yêu mà cứ phải xa lìa thì mình là mình khổ. Rồi cuối cùng là cái ngũ ấm xí thành khổ. Thầy cho mình đọc kinh Bát Nhã, ngũ ấm xí thành tức là sắc thọ tưởng hình thức, mà nó xí thành tức là nó lẫy lừng lên. À, cái chuyện nó rất là hay, sắc thọ tưởng hình thức. Ví dụ sắc chẳng hạn, bây giờ ví dụ như mặt như tôi đi, bây giờ tôi già tôi xấu, tôi nhăn rụng răng thì má hóp thì đầu bạc thì thôi không nói, chứ bây giờ trời mà đẹp trai quá, trời như là Phan Anh Tống Ngọc gì đó, đứng thì ngồi đẹp trai cao giáo cao thước tám thì nói trời ơi sắc đẹp như vậy là tốt gì phải không, vậy là quý gì. Nhưng mà quý vị thấy cái người đó người ta khổ sở dữ lắm, chứ phải đâu phải đơn giản quý vị. Bằng cỡ nhất là mấy đàn bà đó là khổ dữ lắm á. Tại vì mỗi ngày phải soi gương coi. Bây giờ nó bắt đầu nó xếp ly chưa? Chưa có coi. coi cái mi mắt đằng sau, kéo cái mắt cà ra ra coi nó tới khúc nào, nó có dính cái hột nào không. Khổ dữ lắm, mà mặt nó có như có vết nám rồi chưa, có vết tàn nhang rồi chưa, lấy kem khoa liền. Thì quý vị thấy rõ ràng là cứ càng ngày thì nó càng sệ đi chứ, nó đâu còn bề ngoài được. Từ cái đám trẻ lên thì nó lại hơn mình, thì là cái đó là khổ, khổ dữ lắm. Đó là sắc thôi, chứ thọ là nhận vào nữa thì trời ơi quý vị nói, trời ơi Đức Phật nói gì kỳ cục ấy. Họ nhận vào nhiều thì nó không sướng gì. Bây giờ ví dụ như bây giờ tôi đang lương tháng có 1,000 đô, bây giờ nói bây giờ tôi đang 5,000 đô, trời ơi muốn chết phải không? Sướng, muốn chết cũng đúng đó. Quý vị có coi cái phim mà nó nói về mấy cái millionaire, mấy cái người mà trúng số đó, lottery winner đó quý vị, xui xẻo dữ lắm. Đang đi làm không người này nghèo, có người trong cái account còn có 25 đô mà trúng là 47 triệu đô, mừng quá gì phải không? Mừng quá rồi, tự dưng cái họ hàng bằng con hàng xóm đâu nó chạy lại nó nhận. Mừng lắm. Thì vung quyết, ôi cái này anh thua gì. Làm xong rồi thì bây giờ quý vị thấy khổ sở. Có mấy năm, 3-4 năm rồi thôi là bị băng group trở lại, có người thì đi tù. Khổ sở như vậy. Rồi những cái chuyện khác nữa, thọ rồi tưởng rồi hành rồi thức, tất cả những cái đó, hễ mà nó lẫy lừng lên, nó xí thành lên là mình càng khổ. Thành ra Đức Phật mới dạy ở trong cái kinh Bát Nhã nói ngay đầu tiên như vậy. Sắc bất thì không, không bất thì sắc, mình phải thấy cái đó nó là không mới được. Chứ còn nếu mình thấy mình vẫn còn cầu nó làm cho mà môi gì là Phật cho con trúng số nhiều đi, cho con giàu đi, cho con đẹp đi, cho con đừng có già đi, cho con là tức là cho nó mình sai. Lửa bước đến thân đau khổ vô cùng mà tâm chúng chẳng nhàm chán không muốn đi ra. Sở dĩ nói tâm không nhàm chán như vậy, tại sao mình nghĩ nếu mà khổ thì tại sao phải nhàm chán chứ? Vì khổ tức là sự không vừa ý, không vừa ý nhưng mà nó bọc mấy cái vỏ đường ở ngoài. Thế nên mình nhìn ở ngoài mình tưởng đâu là những chuyện hay. Ngày Xá Lợi Phất trưởng giả tức là Phật lại suy nghĩ, thân và tay của ta, thân tức là tượng trưng cho cái thần thông và tay chân tức là tượng trưng cho cái trí tuệ. Có sức mạnh có thể dùng vật áo hoặc dùng ván cứng đưa chúng ra khỏi nhà, tức là Đức Phật có phép có thể dùng sức của Đức Phật để mà giúp chúng sinh đi ra khỏi. Nhưng mà nghĩ nhà này chỉ có một cửa lại nhỏ hẹp, tức là cái Phật thừa đó. Các con thơ ấu chưa có nhận thức, chỉ ham chơi đùa hoặc bị ngã, lửa lớn sẽ đốt cháy. Vì chúng nó, ta nói việc đáng sợ. Tức là vì thì mấy đứa nhỏ này mà ta nói, cái này là khổ đấy các con. Nhà này đã bị cháy nên phải ra khỏi mau, nếu không sẽ bị lửa đốt. Nghĩ rồi ông bảo các con, hãy ra mau, cha rất thương yêu các con, dùng lời hay để dụ dỗ mà con ham vui. Chơi giỡn không chỉ nghe theo, chẳng sợ sệt, không muốn ra, lại không biết thế nào là khổ, thế nào là nhà, thế nào là mất, cứ dạo chạy khắp nơi nhìn cha mà thôi. Tức là cứ trôi nổi trong lục đạo, quý vị thấy rõ rệt như vậy không? Bởi vì cái những người mà không tu đó người ta không hiểu, người ta lấy khổ làm vui rồi như vậy, tức là lấy cái sự không vừa ý như vậy mà người ta cứ nghĩ là vui thôi, người ta chỉ gom góp tiền bạc cho nó nhiều, gom góp của cải cho nó nhiều, gom góp những cái danh vọng hão huyền cho nó nhiều, quý vị thấy rõ không? Thế cho quý vị đừng có nghĩ tưởng tượng là bây giờ tôi leo lên chính điện này rồi ai cũng lạy tôi là người ta ngon, xin lỗi quý vị, tôi thấy đây rõ rệt, ngay cả có các thầy như nó, ngày xưa nó mà nó lạy cho ông, bây giờ nó chửi cho ông. Rõ rệt như vậy, xoay cái một thôi, hoặc là ông ấy ngày xưa nghĩ thế này, bây giờ ông nghĩ thế khác, chuyện mình không biết được chuyện đó. Quý vị thấy Đức Phật nói rõ rệt như vậy, mình không thấy là mình dại, mình ngu, hay không biết thế nào là lửa, không biết thế nào là mất, cứ đảo chạy khắp nơi nhìn cha mà thôi. Đức Phật nói rõ rệt tất cả mọi sự nó đều là vô thường, tức là không còn giống như vậy hoài được. Quý vị phải nên tâm đắc cái điểm đó. Thầy giáo mới nói trôi nổi trong lục đạo như vậy, không hiểu thầy giáo cứ vậy xong rồi lại giá thân vô. Rồi lại cứ trở lại hoài. Bây giờ trưởng giả suy nghĩ, nhà này đã bị lửa lớn đốt cháy, ta và các con nếu không ra mau chắc chắn sẽ bị cháy. Ta sẽ dùng phương tiện khiến các con thoát khỏi sự tổn hại này. Cha biết rõ trước đây các con đều ưa thích các vật quý báu kỳ lạ, nếu có chắc sẽ vui thích, liền bảo các thứ quý báu kỳ lạ này sẽ là của các con. Đó, tức là bây giờ Đức Phật mới dùng phương tiện. Tức là bây giờ nếu mà bây giờ nói thật chúng nó là cái tất cả cái này là sai con à, cái của báu này là đồ giả hay là gì, tụi nó đâu có chịu tin. Ví dụ bây giờ mình nói ba cái ngọc này, ba cái cục này nó chỉ là cái đồ hóa học thôi, bây giờ đem vô trong phòng thí nghiệm, bây giờ làm ra, bây giờ con muốn vô, bây giờ cha mới đem vô phòng thí nghiệm con làm cho muốn cục bự, có cục bự, muốn cục nhỏ, muốn cục nhỏ, mà nó đâu có tin vì nó không thấy cái đó, nó nghĩ ôi cha nói sao ấy, chứ bây giờ con cầm cái này ra ngoài con thấy người ta bán quá, rồi có người còn quỳ lạy, có người còn làm đủ trò đấy. Những thứ quý báu kỳ lạ này sẽ là của các con, nếu các con không lấy sau này sẽ hối tiếc. Quý vị thấy rõ, tức là cái này nó láo gì rồi, nghe nói rõ rệt đi, nhưng mà thật ra là dùng phương tiện thôi. Các loại xe dê, xe nai, xe trâu đang để ở ngoài cửa có thể dùng để dạo chơi, tức là ba thừa, xe dê, xe nai, xe trâu quý vị thấy cái bản Cú Ma La Thập này khác cái bản Trúc Pháp Hộ ha. Bản Trúc Pháp Hộ thì gọi là xe voi, hôm trước mình học rồi, vì cái bản của nó theo những cái bản dịch ở những cái địa phương khác. Các con hãy mau ra khỏi nhà lửa này, tùy muốn cha sẽ cho các con. Bây giờ nghe cha nói đủ chơi quý báu bữa ý, các con đều mạnh mẽ xô đẩy lẫn nhau, cùng nhau tranh giành để chạy ra khỏi nhà lửa. Đúng quá phải không quý vị? Đúng tâm lý của chúng phải không? Giống như bây giờ quý vị thấy nói, bây giờ mình nói, bây giờ quý vị lại chùa đi, mà đi bữa nay tụng kinh, sám hối hồng danh, lạy nghe cho đủ ha. Mà cáo tràng đàng hoàng, cái thấy trời ơi, sao chùa nó vắng tèo. Thì quý vị nói, bữa nay là cúng xá lợi này nghe, quý vị tới đây thầy đem xá lợi lại cho coi nghe. Mỗi người sẽ được thầy tặng cho một hột xá lợi đem về bỏ trong quý. Mẹ ơi, nó đầu tút lút ra tới ngoài đường, tới đường Commonwealth thôi quý vị. Để chạy ra phone, rồi đi chạy đi ra, xong rồi hồn cửa khác đi vô, lãnh cái nữa. Rõ rệt cái gì, quý vị thấy rõ, cái này nó cũng giống như vậy thôi. Chứ không phải gì hết, tức là Đức Phật tâm lý, biết hiểu cái tâm lý của nói như vậy. Cùng nhau tranh giành để chạy ra khỏi nhà lửa. Thấy Đức Phật nói, kêu tụi nó là cái nhà này nó cháy dưới nơi này tụi nó chết. Mà không chịu nghe. Trời ơi, tôi thấy cái gì đâu, cái này là vui mà. Mà Đức Phật nói, ngoài kia ở đây, tao để tôi vay ngon lành lắm. Đi ra ngoài kia thôi, có tiền, có bạc, có gì, xe, khoái quá, nên nó bọt ra trường. Khi ấy trường giả thấy các con đều được an ổn ra khỏi nhà lửa, ngồi ở chỗ đất trống nơi ngã tư đường. Quý vị thấy rõ ngã tư đường, trước mình con giải thích rồi ha. Tại sao mình ra mà phải ngồi ngã tư đường? Bởi vì ngã tư là cái chỗ mà quý vị đi tới cũng được, đi lui cũng được, đi ngang cũng được, đi dọc cũng được. Ngã tư tức là chỗ mà tự tại, tức là muốn đi đâu tùy ý, muốn làm cái gì tùy ý, tức là thành Phật. Quý vị thấy tức là ra khỏi nó là thành Phật. Không còn lo sợ, tâm ông thư thái rất đỗi vui mừng. Bây giờ các con thưa với cha, lúc nãy cha đã hứa cho các con đồ chơi quý báu đẹp đẽ như xe dê, xe nai, xe châu, xin cha cho chúng con. Tức là đi ra khỏi, mình nói là thành Phật, mà thật sự vẫn còn khờ quá. Giống như hôm trước mình lấy ví dụ, giống như quý vị nói, bây giờ ông bảo đảm tôi là bây giờ tôi đi chùa mỗi ngày hết, mỗi tuần hết trơn, rồi tụng kinh mỗi tuần hết trơn, rồi về nhà niệm Phật mỗi tuần hết, rồi thọ ngũ giới hết, rồi thọ Bồ Tát giới luôn, thì bảo đảm là khi chết tôi lên trời không, tôi lên làm trời không, tôi không đọa địa ngục không? Bảo đảm ông mà không lên trời tôi đọa địa ngục cho ông, tôi đọa địa ngục thế cho ông, khoái quá phải không, có người bảo đảm cho mình á. Nhưng mà tôi nói xin lỗi quý vị, chứ bây giờ quý vị mà giữ năm giới, giữ 58 giới, quý vị giữ đầy đủ hết, mà quý vị đi chùa đàng hoàng như vậy làm sao quý vị đọa địa ngục được. Hoặc là bây giờ nói, bây giờ tụi bay ráng đi học đi, ráng đi học đi ra kia lấy cái bằng bác sĩ đi, thì bằng kỹ sư gì đó thôi, ta bảo đảm khi mà con đậu cái bằng kỹ sư cho cái nhà, cho cái xe cọc vẹt cho gì, thì bây giờ lúc nó đang học ở college, mới học community college, nó nghe vậy nó khoái rồi. Chứ bây giờ đi xe cũng mềm, ông già đi xe cũng mềm theo lời thầy cho mình. Bây giờ ông nói cho cái xe cọc vẹt khoái, ráng học thành bác sĩ, thành kỹ sư. Rồi bây giờ chạy lại nói, cha hồi đó cha nói con, bây giờ cha cho con cái xe cọc vẹt, nó đâu thèm nói nữa phải không. Bây giờ nó đi nó làm bác sĩ rồi, mày muốn 5-7 cái cọc vẹt thì mày ra mày mua lấy mình chứ, nó mắc mớ gì nữa, đúng không? Quý vị thấy rõ. Thành ra xin cha cho chúng con, này xá lợi phất, khi ấy trưởng giả cho các con mỗi người một xe lớn, tức là đại thừa, xe ấy cao rộng trang hoàng các thứ báu. Cái này quý vị đọc cẩn thận, bởi vì cái phần này á là nói ẩn dụ rất là nhiều về cái đại thừa, tức là về cái Bồ Tát hạnh. Trang hoàng các thứ báu, tức là trang hoàng, tức là trang nghiêm về lục độ bản hạnh, các thứ báu như vậy. Lan can bao quanh, tức là lan can, tức là cái mình gọi là cái bao lơn. Bao lơn này tượng trưng cho cái tổng trì, là ẩn dụ cho cái tổng trì. Tổng trì tức là đà la ni, tức là những cái chú quý vị đọc để bảo vệ quý vị phải không? Quý vị nghe nói như vậy. Tổng trì đó, chữ tổng của nó, tổng trì tức là gom nghĩa lại, tổng nhất thiết pháp và trì vô lượng nghĩa. Tổng tức là gom lại tất cả các pháp, trì tức là nắm giữ tất cả các nghĩa của tất cả các pháp, tức là tất cả các kinh điển pháp được gom vào trong một câu chú như vậy thôi. Quý vị thấy nó nguy hiểm dữ, bởi vì câu chú đó là nó giữ tất cả những đầy đủ những cái ý nghĩa của tất cả những cái pháp, tức là những cái bài kinh hoặc là tất cả những cái lời dạy của Đức Phật. Thành nhân mới gọi là bao lơn chung quanh, nó bao vây cho quý vị, nó che chở cho quý vị. Lan can bao quanh, rồi bốn phía treo linh. Bốn phía treo linh tức là tượng trưng cho bốn cái trí vô ngại. Bốn cái vô ngại nó tức là từ vô ngại, pháp vô ngại, nghĩa vô ngại và lạc thuyết vô ngại. Linh là cái gì? Linh là cái chuông mà nhỏ mà lắc á. Linh mà quý vị cầm mà lắc len keng thì gọi là linh. Cái còn chuông mà không có cái ở chờ phía trong nó mà để ngừa mà đánh như đây thì gọi là trung. Thành ra chuông cũng gọi là chuông, nhưng mà cái chuông này là trung. Còn cái chuông mà cầm tay lắc mà quý vị thấy các thầy mà thường thường mà lúc mà tụng kinh á, các thầy lắc cái linh á, lắc linh thì thường thường người Tây Tạng nó người ta làm. ở phía dưới nó là cái linh, ở phía trên của nó là cái kim chảy kim cang. Quý vị thấy các thầy làm phải không? Cái linh của nó ở phía trên có cái chảy kim cang. Rồi thường thường tay phải thì người ta lại cầm một cái chảy kim cang double, tức là phía dưới thì kim cang, phía trên là kim cang luôn. Tức là cầm cái chảy kim cang và phía tay trái lắp cái linh. Rồi người ta làm ấn quyết trong đó. Thôi bây giờ mình nói cái đấy ra ngoài đề, nhưng mà ở đây bốn phía treo linh tức là như vậy, tức là bốn phía, tức là cái tứ vô ngại, từ vô ngại, pháp vô ngại, nghĩa vô ngại và lạc thuyết vô ngại. Tức là từ vô ngại tức là ngôn ngữ không còn vô ngại, tức là bây giờ quý vị đi thuyết pháp này, quý vị nói cho người ta đạo này, nói đạo cho người ta này, ngôn ngữ nó không bị giới hạn. Gặp người Việt quý vị nói người Việt, gặp người Pháp quý vị nói người Pháp, gặp người Mỹ quý vị nói người Mỹ, nói tiếng Mỹ với người ta. Thành ra quý vị thấy cái chuyện nó không ngại, từ vô ngại nó là như vậy. Nghĩa vô ngại tức là quý vị hiểu biết nghĩa thú của nó hết. Thành ra mình mới phải học những cái ẩn dụ như vậy quý vị. Mình học kinh mà mình không biết cái ẩn dụ, tới lúc mình người ta hỏi mình đâu đâu thôi đừng hỏi cái này. Cái này tức là bổn môn, cái này là tích môn, cái này là gì? Nói hồi u ớ người ta đâu dám thầy. Trời ơi, bây giờ con hỏi thầy bổn môn tích môn thầy cũng không biết bổn môn tích môn là cái gì nữa. Thì nó nói rằng cho nó nín đi chứ rồi, chứ mày hỏi tao tao bí lù, tao đâu có biết. À, thành ra quý vị thấy cái đó là không phải, không tốt. Mình không biết thì mình không nói, mình không biết thì mình mới chịu khó mình đi tìm mình học được. Và mình tìm hiểu mình học đó, tức là mình tự học cho mình đó. Mình tự học cho mình thì mình mới đem cái kiến thức mình quảng bá cho người ta được. Chứ mình không biết mà mình dạy gì cũng như là chột rất là mù. Thành ra ở đây quý vị thấy nghĩa vô ngại, pháp vô ngại dĩ nhiên rồi. Và tất cả những kinh điển mình biết hết và lạc thuyết vô ngại. Tức là nói mà vui vẻ. Lạc thuyết vô ngại không phải là vui mừng hay gì hết. Nhưng mà mình nói mà mình không có phải khổ sở hay là gì hết, hay nói trời ơi mày làm bộ mày quay dế tao cho tao bí lù, trời, không phải. Tức là cái, khi mà mình nghĩ như vậy quý vị, không đâu, bởi vì nếu mà mình nghĩ như vậy thì mình về mình quán mình sẽ thấy, tức là cái vấn đề đó mình chưa có nắm vững. Mình phải về mình đào sâu, mình học cho nó vững cái chuyện đó đi. Bởi vì khi mà mình nắm vững vấn đề rồi mình sẽ không sợ gì hết. Chỉ khi nào mình chưa nắm vững thì mình mới bị cái trở ngại đó thôi. Lại dùng màn lọng ra người trên, màn lọng ra người phía trên đó, thì tức là tượng trưng cho cái tứ vô lượng tâm. Quý vị nhớ từ bi hỷ xả, tất cả những cái này là hạnh của Bồ Tát hết. Dùng các thứ báu tốt đẹp hiếm có để trang hoàng, dây báu đan nhau dù các chuỗi hoa, tức là tượng trưng cho tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp thì quý vị biết là, tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành đồng sự gì. Nhiếp pháp, nhiếp tức là thâu tóm lại, bốn cái pháp để mà thâu tóm người ta lại, tức là để cho hấp dẫn người ta lại với đạo. Tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bố thí tức là đem cho ra. Đem cho ra không phải tức là mình đem cho tiền ta. Hả, mình cho tiền người ta thì người ta chạy theo mình. Thì cái chuyện đó không phải. Nhưng mà bố thí tức là giúp, xả bỏ cái của mình để mình giúp đỡ ta. Ái ngữ tức là cái lời mà nó tốt, lời của nó đàng hoàng, lời của nó không có nặng nề với ta. Tức là nói đừng có nói sấm sần, nói cái thằng cha này, con mẹ này, mày gì bị. Thật sự có người vậy quý vị, không phải đâu. Ví dụ hầu hết là trong gia đình á, thì quý vị nói như vậy phải không? Cha mẹ con cái nhiều khi nói nhau dấm dặn lắm, chứ nói với ông chủ, nói với bà chủ đâu dám nói vậy phải không? Nhưng nhiều khi mình thân nhau á, thì mình lại nói như vậy. Nhưng mà cái chuyện đó nó cũng tốt, nên dùng lời ái ngữ. Ái ngữ có khi gọi là kính ngữ. Lợi hành tức là làm cho người ta tốt, làm có lợi cho người ta. Và đồng sự tức là làm chung với nhau. Trải nhiều lớp nệm chiếu mềm mại, gối đỏ để trên, tức là cái này ở trong bản Kumar Thập mình học rồi, tức là gọi là tượng trưng cho cái thiền định. Ở trên kéo bằng châu trắng tức là cái loại mà vững chãi, tượng trưng cho sự vững chãi. Tứ niệm xứ trong sạch, trắng tức là trong sạch. Tại sao con trâu lại màu trắng? Vì thế ít khi nào mình thấy con trâu trắng gì phải không? Bước đi vững chắc nhanh như gió, lại có rất nhiều tôi tớ theo hầu hạ. Tôi tớ này tức là tượng trưng cho lắm nhị thừa với ngoại đạo. Tức là khi mà quý vị thực hành cái hành Bồ Tát rồi thì cứ hàng ngoại đạo, hàng nhị thừa theo đã đành rồi. Nhưng mà ngoại đạo nó cũng theo nữa. Còn quý vị mà tu theo nhị thừa, tu theo thanh văn nữa, đừng hòng mà ngoại đạo theo quý vị. Bởi vì rõ rệt là quý vị chỉ nói tôi chỉ biết có một ông Phật, tôi không bao giờ biết đến chúng sinh khác hết. Rõ rệt như vậy. Quý vị thấy, thấy rõ rệt như vậy. Quý vị muốn hóa độ chúng sinh, mà chúng sinh đâu phải là chỉ có những người theo Phật, không biết Phật. Nhiều người hồn áo thì người ta không biết Phật. Bây giờ mình phải kéo họ trở lại Phật. Thì mình phải dùng cái hạnh của Bồ Tát. Mà muốn cái hạnh của Bồ Tát thì mình mới hóa độ ngoại đạo được. Vì ngoại đạo không phải là người ta, nhiều khi người ta cũng không phải. Cha mẹ ông bà người ta theo đạo đó thì người ta theo đạo đó thôi. Chứ cũng phải gì hết. Vì sao? Vì trường giả đó của cải rất nhiều. Các kho đều chứa đầy. Ông nghĩ tài sản của ta không kể hết, ta không nên đem xe nhỏ xấu mà cho các con, những trẻ thơ này đều là con ta yêu chúng không thiên vị. Ta có rất nhiều xe lớn bằng bảy báu như thế, nên bình đẳng mà cho chúng không phân biệt. Vì sao dù ta đem xe này cho cả nước còn không thiếu, huống là cho các con? Lúc ấy các con đều có xe lớn được điều chưa từng có, chẳng phải là điều chúng mong cầu. Tức là Đức Phật thì biết là tất cả những cái này, xe lớn xe nhỏ, những cái thừa này á, Đức Phật nó đều biết hết cả, đều dạy cho người ta. Đức Phật dư sức để mà cho, nhưng mà Đức Phật muốn là người ta, chính người ta. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ thế nào? Trường giả đó đồng đem xe báu lớn cho các con có dối gạt không? Tức là Đức Phật nó hỏi như vậy. Như vậy thì tôi có nói láo không? Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, không, trường giả kia chỉ muốn các con thoát khỏi nạn lửa, tức là thoát khỏi cái khổ. Vì thầy để bảo thân mạng của chúng nên chẳng có lỗi dối gạt. Vì sao thân thể được an toàn lại còn được đồ chơi quý báu tốt đẹp, huống là dùng phương tiện để cứu giúp chúng ra khỏi nhà lửa, tức là cứu giúp chúng ra khỏi cái sự khổ, sự không vừa ý. Bạch Thế Tôn, dù trường giả không cho một xe nhỏ nào cũng không có dối gạt. Vì sao? Vì trường giả đã nghĩ như vậy: ta dùng phương tiện khiến chúng ra khỏi nhà lửa, do nhân duyên này nên không có dối gạt. Huống là trường giả tự biết mình của cải rất nhiều, muốn làm lợi ích cho các con nên đồng cho xe lớn. Tức là Ngài Xá Lợi Phất hiểu rõ, nói Đức Phật ngày xưa, Đức Phật bắt con tu tứ đế khổ tập diệt đạo á, bắt những con ôm mình bát đi á, là không phải Đức Phật muốn hành xác những con, mà bởi vì cái trình độ của chúng con là đã tới cỡ đó thôi. Khi mà chúng con sau một thời gian mà tu tập như vậy rồi, bây giờ muốn đi lên, muốn thắc mắc như là ông Xá Lợi Phất này, thì lúc đó Đức Phật mới chỉ cho con còn cái pháp này nữa đó. Đức Phật mở, Phật bảo Xá Lợi Phất: lành thay như lời ông nói. Xá Lợi Phất, Như Lai cũng như thế, Phật là cha của tất cả thế gian, các sự sợ hãi, lo lắng, buồn rầu, vô minh, tâm tối, ngăn che đều dứt sạch, thành tựu vô lượng chi kiến, chi lực, vô sở úy. Tất cả cái này là những cái lực của Đức Phật, quý vị nhớ hôm trước mình học rồi nhá. Có sức thần thông lớn, cùng sức trí tuệ, đầy đủ các phương tiện, trí tuệ ba la mật, sức đại từ, đại bi, thường không mỏi mệt, thường làm việc lành để lợi ích tất cả, mà sinh vào nhà lửa ba cõi cũng một này, để cứu chúng sinh ra khỏi nhà lửa ba độc, sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não, ngu si tối tâm, giáo hóa khiến cho chúng sinh được vô thượng bồ đề. Thấy các chúng sinh bị những sự sinh già bệnh chết, đau buồn khổ não thiêu đốt, cũng vì năm món dục tài lợi mà chịu những điều khổ đau. Cái này nó tức là cái tám cái khổ, nhưng mà nói lòng vòng thì nó khác nhau một chút xíu. Nhưng mà quý vị, nếu mà quý vị học bây giờ biết bát khổ nó là cái gì rồi nhé, thì quý vị nhớ như vậy. Tôi lặp lại quý vị đừng có lộn cái bát khổ bát nạn, nhiều người lộn cái đó. Bát khổ tức là hồi nãy mình nói đó, phải không? Tức là sinh lão bệnh tử, quan tăng hội cầu bất đắc, ái biệt ly, vì ngũ âm xích thành. Còn bát nạn đó, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bắc cung lâu châu, tiền Phật hậu Phật, thế chí biện thông, mạnh dung ấm á, trường thọ thiên. Tám cái nạn, cái đó là nạn chứ không phải là khổ. Nạn nó tức là cái mà làm cho chướng cho mình không tu được. Nó khác, quý vị thấy không? Khổ tức là sự không vừa ý. Nạn tức là cái mà làm chướng cái sự tu của mình. Đó, tức là ví dụ như bây giờ mình nói địa ngục là của súc sanh, mình mà sanh vô mấy chỗ đó sức mấy mình tu nổi, quý vị hiểu không? Bạn hữu thiện hữu trí thức của mình toàn là thứ đồ thầy chạy đúng không? Nó dạy cho mình mấy thứ nó ngon lành mà, nhưng mình càng ngày mình càng lún sâu vào thôi. Địa ngục là của súc sanh thì ra không được. Rồi thấy trí biện thông, tức là thấy trí biện thông, thấy trí biện thông nó khác với đa văn nghe, quý vị đừng có lộn đó. Đa văn tức là nghe nhiều, tức là thuộc thất thánh tài. Thất thánh tài là cái thứ báu. Thế trí biện thông, thế trí tức là cái trí của thế gian, biện thông tức là biện tài thông suốt hết. Mình dùng cái trí thế gian để mà mình biện luận, mình cãi. Tức là mấy ông thầy cãi thôi quý vị, mấy ông luật sư ấy, giỏi lắm, mấy ông là thế trí biện thông dữ lắm. Tức là người ta kêu bằng argumentation. Thì hôm trước mình lấy ví dụ thôi phải không? Tức là mấy ông luật sư đó thôi gì. Bây giờ có một quyển sách luật để đây. Bây giờ ông luật sư đây nói, không, thân chủ tôi là không có tội. Đây, thân chủ ông là thằng giết người. Hai người nói khác nhau, cùng một quy luật đó thôi, đâu có quy luật nó khác, nhưng mà moi ra kiếm cách để mà ông này chứng tỏ là ông này sai, mà ông kia thì lại chứng tỏ là ông nọ sai, mà cũng theo một cuốn sách đó thôi. Thành ra cái đó gọi là thế trí biện thông, là nguy hiểm là như vậy. Thành ra quý vị thấy, quý vị đi chùa chẳng hạn, bây giờ mình nói đơn giản thôi, quý vị đi chùa, bây giờ quý vị nói không đi chùa, bữa nay tôi không đi chùa, ơi làm gì lệnh cái đó hình tướng. Phật nói trong kinh Kim Cang mà dược nhĩ sắc tiến ngã, mà diễm thanh cầu ngã, mà thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Trời, nói nghe nổ quá ha. Nói ngồi cái ông là bổn môn tích môn, nó trên mồm luôn. Tôi sợ ông luôn nữa. Mà thôi bây giờ ông về ông đọc trở lại coi, thử coi. Thì mình phải đi từ từ lên. Họ thấy cái biện thông nó là như vậy. rồi trường thọ thiên. Trường thọ thiên tức là mình sanh lên làm trời mà trường thọ, tức là cũng giống như bây giờ mình nhà giàu mình lấy sức mấy nó tu. Quý vị thấy rõ rệt phải không? Bây giờ quý vị mà bệnh, xin lỗi quý vị, bây giờ 80 mấy tuổi mà quý vị không bị bệnh, không bị gì, khó tu dữ. Nếu mà quý vị biết đạo thôi khỏi nói, cái đó là giỏi. Nhưng mà nếu quý vị không biết đạo, đừng hòng mà tu. Ngon lành lắm mà quý vị, trời ơi, tôi ngon lành 80 rồi tôi ngon. Một ngày nào mà tôi không có một kết là da là không có ngủ được á. Còn bây giờ là nó thiệt chứ, bây giờ qua Mỹ tôi kết là da, chứ Việt Nam tôi toàn là thứ XO, thứ mặc tên VO, vôi shop với cái gì không à. Hennessy chứ không có xài này. Thì dễ sợ phải không? Tôi cắt dây điện này kia, tôi cắn bằng răng không à. 80 mấy tuổi ngon lành. Nói càng ngày càng nói những chuyện như vậy thì quý vị thấy cái chuyện đó là sai phải không? Trường thọ thiên đó là người ta khó tu. Bởi vì nếu mà bây giờ quý vị chắc chắn là quý vị giàu có như vậy, còn chết những người mà trúng số đó quý vị, thành ra người ta làm bệnh dễ lắm. Còn những người mà người ta hưởng gia tài của người ta, thành ra hôm trước mình mới nói đó, cái mà quả báo đời thứ ba đó là như vậy. Cái con cái nó hưởng gia tài của quý vị lại đó, mà nó không tự tay nó làm ra thì cái đời quả báo đời thứ ba của nó nằm rõ rệt đó, quý vị thấy rõ không? Nó không phải là tại nó. Bây giờ quý vị gom công đức này thì quý vị gom là gom cho quý vị, chứ đâu phải quý vị nói tôi hồi hướng cho con tôi được vậy. Quý vị muốn hồi hướng cứ việc hồi hướng đi, chứ nó vẫn là thứ phá gia trị tử. Xin lỗi quý vị, không dạy nó là không được. Thành ra quý vị thấy đó, rồi trường thọ thiên, rồi mấy lúc mấm á thì đúng như rồi, tức là đuôi giết gầm ngọng á, đuôi giết ngọng liệu á, tức là mình làm như vậy mình khó tu rồi. Bây giờ tôi lên tụng kinh mà âm ô ấy kìa ập, âm ô ấy kìa ập, âm ô ấy kìa ập tuổi thì cục quá, cũng khó ha. Rồi giờ đi thì cả nhắc lên cũng khó tu. Những cái hạng người đó thì thường giới tỳ kheo á là người ta cũng không cho thọ nữa, mình dùng mấm á thì như vậy, tức là những cái đó là cái nạn thôi. Cái nạn tức là làm chướng cái sự tu hành của mình, chứ không phải là cái khổ. Phật bảo xá lợi Phất, lành thay như lời ông vừa nói. Xá lợi Phất, Như Lai cũng như thế, Phật là cha của tất cả thế gian. Các sự sợ hãi, lo lắng, buồn rầu, vô minh tâm tối ngăn che để dứt sạch các thành tựu vô lượng chi kiến. Rồi cái chỗ này mình mới đọc này. Nếu như sinh lên cõi trời người lại bị tham đắm tình cầu nên hiện tại chịu các khổ, đời sau chịu các cảnh khổ ở địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Quý vị thấy cái đoạn này phải cẩn thận. Đời này chịu các khổ vì tham đắm tình cầu nên hiện tại chịu các khổ. Khổ tức là sự không vừa ý. Quý vị nhớ phải tâm đắc cái điểm đó. Thành ra quý vị thấy vì tham đắm tình cầu nên hiện tại chịu các khổ. Thành ra quý vị mới thấy người ta khổ, người ta không vừa ý mà người ta nghĩ là người ta vừa ý quý vị. Ví dụ bây giờ tôi thấy, ủa trời ơi, sao lâu nay không đi chùa vậy? Trời ơi, bác sĩ ơi, bây giờ con phải làm 2 job, con mới mua cái xe hơi, giờ bây giờ con không đi chùa được đâu. Thì cái đó khổ sướng quý vị. Mình đi làm, rồi mình lấy cái tiền đó mình đóng cho nhà băng, thằng nhà băng nó ăn. Cái xe hơi của mình thì nó mất giá. Mình mua thì mình xài, nó mất giá, nó xuống chứ. Tức là cái đó mình xài ra thôi. Chứ đâu phải mình làm gì, đâu phải mình để dành thì mình làm gì đâu. Thành ra tới sang năm sau, cái tới lúc mà nó mất job nó gì á, đi ra ngoài, nó đi up lại quần phè. Mà bỏ tại sao mình làm như vậy, sao tiền bạc nhiều dữ lắm mà. Tiền bạc thì lúc đó làm hết rồi. Thành ra quý vị thấy rõ, khổ mà không biết là nó khổ. Mà mình cứ chồng vào thì mình có cái ảo tưởng, mình giữ cái ảo tưởng là mình phải có trách nhiệm, có bổn phận như vậy. Là mình làm như vậy, tức là mình ngon. Mình làm như vậy thêm được mấy đồng là giỏi, là ngon. Tức là mình làm cái việc bổn phận đối với gia đình. Sự thật nó là như vậy quý vị, vì mình không rõ thiệt cái chuyện đó. Ở trong business quý vị thấy tại sao được coi ở đời nó có những đứa như Trump, Donald Trump ấy, lấy tiền của người ta không mà nó ra nó thành tỷ phú. Bởi vì nó biết cái này có lợi, cái này không có lợi, nó tính nó bẻ ra được. Bây giờ 1 giờ tôi đi làm, tôi làm được $25 chẳng hạn. Rồi bây giờ tôi phải sửa cái cầu tiêu trong nhà chẳng hạn, bà xã nói sửa cái cầu tiêu nhà. Bây giờ sửa cái cầu tiêu nó mất bao nhiêu đâu, hoặc là mất bao nhiêu tiền. Thì tôi nghĩ nếu mà bây giờ tôi đi làm 1 giờ $100 đi, thì bây giờ cái này $25 thì thà tôi mướn người ta làm rồi tôi đi làm hơn. Quý vị thấy rõ không? Cái business của nó là như vậy, tức là cái tính toán của người ta nó là như vậy thì đúng hơn. Còn mình không biết đâu, sự thật là như vậy, mình san tham bọn sẻn là như vậy. Bây giờ mình tính thôi được rồi, tôi làm xong tôi chạy về nhà tôi sửa, tiết kiệm được bao nhiêu tiền gì. Mình nghĩ là mình tiết kiệm vậy, mà thật sự thật là mình không tiết kiệm được. Rồi tới lúc đó mình khổ là mình cứ chồng thêm. Ở trong này mới nói như vậy, lại vì tham đắm tình cầu nên hiện tại chịu các khổ, mà đời sau á, chịu cảnh khổ ở địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Bởi vì rõ rệt bây giờ mình bỏ chùa mình không đi, mình tu hộ pháp điện thần bỏ mình thì làm sao được. Quý vị thấy rõ rệt như vậy không? Không có một cái skill nào hết. Nếu như sinh lên cõi trời người thì cũng nghèo cùng khốn khổ, bị khổ vì xa lừa người yêu thương, gặp quá người vẫn ghét, tức là hồi nãy mình nói mấy cái khổ đó. quán tăng hội cầu bất đắc nhỉ. Những sự khổ như thế mà chúng sinh vui vẻ dạo chơi lật ngục trong đó, không hay không biết, không kinh không sợ, không nhàm chán để cầu giải thoát. Ở trong nhà lửa ba cõi này giàu thì chạy khắp nơi, tôi bị khổ lớn nhưng không chút lo sợ, tức là cứ lên xuống hoài. Bởi vì đi ra xong cái thì nhớ trời ơi, con tôi nó còn nhỏ quá, thương quá, tội tội nghiệp nó quá, trở lại làm con làm cháu đó gì phải không, hoặc làm chó giữ nhà cho nó, làm đủ thứ quý vị. Thành ra cứ ở trong cái nhà lửa, tức là trong ba cõi này chạy tới chạy lui như vậy thôi, chứ không ra khỏi được nổi. Xá Lợi Phất thấy điều này, Phật nghĩ: ta là cha của chúng sinh nên ta phải cứu chúng ra khỏi những nạn khổ, ban niềm vui vô lượng vô biên trí tuệ của Phật để chúng được dạo chơi. Xá Lợi Phất Như Lai lại nghĩ: nếu ta chỉ dùng năng lực thần thông và trí tuệ, bỏ đi phương tiện vì chúng sinh khen ngợi chi kiến trí lực vô sở hữu của Như Lai, chắc chắn chúng sinh không thể nhờ đó mà giải thoát được. Vì sao? Vì các chúng sinh đó chưa thoát khỏi sinh già bị chết, lo buồn khổ não, bị thiêu đốt trong nhà lửa ba cõi, làm sao có thể hiểu được trí tuệ Phật. Tức là mấy cái người này người ta vẫn còn lấn cấn, người ta vẫn còn thấy những cái sự đó mà ta chưa thể hiểu được. Tới ngày sinh nhật người ta vẫn còn làm xin lỗi quý vị, ai cũng làm phải không, tôi cũng làm như vậy, nhưng mà mình làm là tại mình làm vậy thôi. Chứ bây giờ mình nghĩ vậy là mừng mừng quá, trời ơi hãnh diện ha, chúng ta chẳng phải được. Vì sao? Vì các chúng sinh đó chưa thoát khỏi sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não, bị thiêu đốt trong nhà lửa ba cõi, làm sao có thể hiểu được trí tuệ Phật. Hôm trước mình có nói là ngày Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, phần này người ta giảng, thầy giảng đó, thì nói cái này cũng giống như mấy cái thằng mà gọi là bịt tai mà đi ăn cắp chuông, đi ăn cắp cái chuông của người ta, rồi bịt tai chạy bỏ chuông, cầm cái chuông thì nó kêu leng keng, mình cứ bịt tai chạy, mình nghĩ là người ta không nghe thấy mình, người ta không tìm được mình. Thì cho quý vị thấy rõ rệt không, tức là sự thật chối, không chịu nhìn vào thẳng vào sự thật. Xá Lợi Phất, như ông trưởng giả kia, đầu thân hay tay, hồi nãy mình nói rồi, tức là cái thần thông, cái trí tuệ, thân tức là tượng trưng cho thần thông, tay chân là tượng trưng trí tuệ, có sức mạnh tức là thập lực á, chúng mình học rồi, nhưng chẳng dùng đến, chỉ dùng phương tiện ân cần cứu các con thoát khỏi nhà nạn nhà lửa, rồi sau được cho xe lớn quý báu. Như Lai cũng thấy, tuy có năng lực vô sở quý, là bốn cái vô sở quý: nhất thiết trí vô sở quý, lộc tận vô sở quý, thuyết chứng đạo vô sở quý, thuyết lộc tận vô sở quý, nhưng không dùng đến, tức là Đức Phật có những cái phương pháp, có phép để mà cứu chúng sinh ra khỏi, nhưng mà Đức Phật không làm phép để cứu, mà phải chúng sinh phải tự mình cứu ra mình ra. Vì chúng sinh đến nói ba thừa, thanh văn, duyên giác và Phật thừa rồi dạy: các ông không nên ưa thích ở trong nhà lửa ba cõi, chớ tham vọng các thứ sắc thanh hương vị xúc thâu sáu. Nếu tham mê liền sinh ái nhiễm thì sẽ bị thiêu đốt, các ông hãy mau ra khỏi ba cõi sẽ được ba thừa, thanh văn, duyên giác và Phật thừa. Nay ta bảo đảm việc này cho các ông hoàn toàn không dối gạt, các ông chỉ siêng năng tinh tấn tu hành. Thế là Đức Phật nói rõ rệt. Bây giờ tôi nói cái Phật thừa này không phải là tôi nói láo, hoặc là tôi bày chuyện là tôi nói đâu, không phải là các ông chỉ có tu hành theo cái tứ đế mới được. Tu đế tức là cái cấp thấp, nếu mà quý vị chưa có muốn thành Phật thì cứ việc tu theo cái điều đó không khó gì, nhưng mà đừng có hy vọng tu tứ đế mà thành Phật được. Nay ta bảo đảm việc này cho các ông hoàn toàn không dối gạt, các ông chỉ siêng năng tinh tấn tu hành. Như Lai đem phương tiện dẫn dụ chúng sinh lại bảo: các ông nên biết pháp ba cửa đó đều là pháp mà bậc thánh khen ngợi, là pháp tự tại không bị trói buộc. Rõ rệt ha, tức là không phải là xấu, không bị lệ buộc. Đi bằng ba cửa này, dùng các cần lực giác chi thánh đạo thiền định giải thoát tam muội vô lậu. Căn lực giác chi, tất cả cái này là cái 37 phẩm trợ đạo này. Căn tức là ngũ căn, lực tức là ngũ lực, giác chi tức là thất giác chi, thánh đạo tức là bát thánh đạo, bát chánh đạo á, thiền định tức là bốn cái thiền, bốn cái định. Có khi quý vị nghe người ta nói là tứ thiền bát định, quý vị nhớ đừng quên lầm, bởi vì trong cái đại thừa mình á thì mới có tám cái này, thiền định mình rõ rệt lắm. Chứ theo tiểu thừa nguyên thủy á, họ lấn cấn cái chuyện này lắm, họ chỉ nói có tứ thiền thôi. Tứ thiền tức là họ gọi là bốn cái rupa jhana. Rupa jhana tức là bốn cái thiền của cõi sắc, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì về sau đó Visuddhimagga, nó tức là thanh tịnh đạo đó, cái là ngày Buddha Gosa đó, ngày mới phát triển cái đó ra, ngày mới nói thêm có tứ định nữa. Tứ định tức là bốn tầng định, mình trong Phật giáo đại thừa thì mình rõ rệt rồi phải không, bốn tầng định tức là thuộc cõi trời vô sắc. Thì ở trong thanh tịnh đạo đó họ gọi là arupa jhana. Jhana tức là dhyana, tức là định, tức là thiền đó chứ gì không. Nhưng mà khi mà vô sắc ấy, thì họ gọi là định. Thì định thì cái bốn cái thì từ dưới lên trên ấy, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Thành ra họ gọi là tứ thiền bát định là như vậy. Tứ thiền tức là bốn cái của cõi sắc, bát định tức là bốn cái của cõi sắc và bốn cái của cõi vô sắc cộng vào nhau thì gọi là tứ thiền bát định. Thì quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không? Tức là Đức Phật đi học trước với lại ông Alala với ông Uất Đầu Lâm Phất đó. Học ông La La là ngài tới cái vô sở hữu xứ rồi, Rồi xong rồi ngày bỏ, ngày thấy ông La chưa đạt, ngày mới đi qua ông Quất Đầu Lâm Phất. Quất Đầu Lâm Phất thì dạy Đức Phật cho tới lên tới phi vi tưởng xứ là ngon lành rồi phải không? Nhưng mà quý vị nhớ về sau chính cái ông Quất Đầu Lâm Phất nó còn bị xuống mà. Thì giờ Đức Phật thấy không đắc gì, Đức Phật mới bỏ, mới đi theo 50 anh em ông Kiều Trình Như tu khổ hạnh. Quý vị nhớ chuyện đó rồi thôi, bây giờ mình nói cho nó đi lạc đề. Nhưng mà tất cả những cái này nó dính mắc với nhau hết. Thật ra quý vị biết cái này, biết cái này, biết cái này thì nó dính mắc và nó rất là dễ hiểu. Nó không có gì khó hết. Thiền định là như vậy. Giải thoát tức là bát giải thoát, tức là bát bối xả. Thì trước mình học rồi, mới học á, khỏi nói lại mất thì giờ. Tam muội vô lậu tức là ba cái, tam muội vô lậu tức là không vô tác, vô nguyện. Để tự an vui thì được vô lượng, sự an ổn khoái lạc, xá lợi khuất chúng sinh nào trong có tánh trí được nghe pháp, trong cái tánh trí tức là mình gọi là cái tánh linh, tức là có được cái mà hồi nào bây giờ mình có từng tu học rồi thì cho mình biết, nó gọi là mình nhớ được nghe pháp của Phật Thế Tôn và tin nhận nhân tần cần tinh tấn muốn mau ra khỏi ba cõi tự cầu chứng niết bàn, gọi là thanh văn thừa, như các người con kia bị cầu xê dê mà ra khỏi nhà lửa, tức là cái này cũng khá lắm rồi. Chúng sinh nào được nghe pháp của Phật Thế Tôn và tin nhận ân cần tinh tấn cầu trí tuệ tự nhiên, ưa thích được độc cư yên tĩnh hoàn toàn, tức là thích thiền đó, thấu rõ nhân duyên của các pháp gọi là duyên giác, tức là bích chi Phật tức là gọi là đồng giác Phật, tức là Phật mà có một mình thôi. Duyên giác thừa như các người con bị cầu sen nai đã ra khỏi nhà lửa, chúng sinh nào được nghe pháp của Phật Thế Tôn và tin nhận siêng tu tinh tấn cầu nhất thiết trí Phật trí tự nhiên trí vô sư trí chi kiến lực vô úy của Như Lai, tức là muốn làm Phật luôn á, chứ không có lằng nhằng gì nữa. Vì từ mẫn làm cho vô lượng chúng sinh ăn lạc, lợi ích trời người độ thoát tất cả gọi là Bồ Tát Đại Thừa. Vì cầu được thừa này nên gọi là đại, đại tức là lớn. Như các người con cầu xe châu mà ra khỏi nhà lửa, xá lợi quất. Như ông trưởng giả kia thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa đến chỗ không còn sợ hãi, trưởng giả tự nghĩ ta của cải rất nhiều nên bình đẳng đến xe lớn cho các con, tức là bây giờ đem cái xe Đại Thừa cho các con. Nói từ bây ra Phật thừa ra thì như vậy. Đức Như Lai cũng vậy, là cha của tất cả chúng sinh. Nếu thấy vô lượng ngàn ức chúng sinh nhờ cửa Phật mà thoát khỏi khổ nguy hiểm đáng sợ của ba cõi, được an vui của Niết Bàn, bây giờ Đức Như Lai nghĩ ta có vô lượng vô biên trí tuệ, lực vô sở quý tặng pháp của chư Phật, các chúng sinh này đều là con của ta nên ta phải bình đẳng ban cho pháp Đại Thừa, không để có người được diệt độ riêng, đều đem pháp diệt độ của Như Lai mà cho họ được diệt độ. Tức là Đức Phật thì cho, bởi vì Đức Phật thấy những cái người này là đã có căn cơ rồi, đã căn cơ tới chỗ đó rồi. Bởi vì sau này quý vị thấy Đức Phật giảng cho mình là có những hạng người mà mình không nên nói pháp hoa với họ. Quý vị nhớ, có những hạng người nào thì nên nói pháp hoa với họ và những người hạng người nào không nên nói pháp hoa với họ. Bởi vì họ sẽ không thể tin được và họ sẽ chống đối và họ sẽ mất những cái quyền lợi. Hồi nào giờ họ đang tu như vậy, bây giờ mình nói họ mất cái quyền lợi như vậy, nhiều khi họ bỏ mình ngang nữa. Bởi vì cái căn của họ còn thấp quá. Thành ra họ không thể tưởng tượng được chuyện đó. Nếu quý vị nhớ ở cái hạnh Bồ Tát á, thì ví dụ như quý vị nói người ta có sỉ mạ quý vị đi nữa thì quý vị cái đó thấy nó như gió thoảng thôi, thì nó dễ. Chứ còn cái kia mà nói chết tao không cần cố đế chết, tao về tao nói cái này tao làm kia đủ trò hết trơn, thì cái đó nó nặng không được. Thành ra phải tùy theo cái hạng mà mình độ, tức là mình á thì mình nói pháp như vậy, nhưng mà Đức Phật á thì Đức Phật có thể nói pháp với tất cả mọi người. Vì sao Như Lai có vô lượng tạng pháp trí tuệ được vô sở quý có thể bán pháp Đại Thừa cho tất cả chúng sinh, nhưng họ không có khả năng nhận hết? Rõ rệt ha, thành ra quý vị thấy những người đó sẽ mất lợi. Xá lợi phất, vì nhân duyên đó nên biết Như Lai dùng sức phương tiện từ một Phật thường phân biệt nói thành ba, muốn thuyết minh ảnh nghĩa trên Đức Phật nói kệ, tức là bây giờ Đức Phật nói trùng tục. Thì cái phần này á quý vị là phần rất sức quan trọng, mình tuần tới mình sẽ học tiếp. Bởi vì cái phần này nó nói về những cái si, cái mạn, cái gì quý vị nhớ không, lợi sự đồn sự đó chứ mình nói. Mà nếu mà mình không có học ấy, thì mình đọc cái này mình thấy nó kỳ cục lắm. Thôi bây giờ mình chấp tay được hướng rồi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.